Kính thưa Cộng đoàn, chúng tôi linh mục cứ mỗi Chủ nhật kết thúc để chuẩn bị cho Chủ nhật tiếp theo là ngay từ thứ hai đầu tuần đã phải đọc bài tin mừng rồi, để lấy ý, để suy gẫm, để chia sẻ với cộng đoàn. Mà thưa thật với lại các bạn trẻ là hôm nay tôi đứng đây thì mình thấy bối rối. Bối rối không phải là bởi vì mình không có ý để mình chia sẻ, mình không có đủ tài liệu để mình tìm tòi, để mình cắt nghĩa, để chú giải cái đoạn kinh thánh này. Nhưng mà bối rối là bởi vì hình như Chúa Giêsu đang thách đố chúng ta. Những ngày gần Tết như thế này, mình thấy trên khắp các cửa nhà người ta đã để ngũ phúc lâm môn rồi, rồi chuẩn bị những câu chúc. Có những người mang trong túi những câu chúc cũ kỹ rồi, mang ra gọt rửa. Có những em bé đã lập bập học cho mình những câu chúc tuổi để hy vọng kiếm được tiền lì xì. Và thường những lời chúc đấy nó tự chung trong những cái điều ta gọi là phú quý thọ khang ninh, lấy từ trong sách của Khổng Tử đó. Nào là mong cho được giàu có, nào mong cho được thăng tiến thành đạt, nào mong cho mình được sống lâu. Ngay cả các anh chạy hòm Tân Hòa bên kia kìa, người ta cũng chúc cho anh làm ăn may mắn phát tài. Những lời chúc như vậy đó, nhan nhản ấy. Vậy mà bây giờ Chúa Giêsu lại nói với chúng ta đó: phúc cho anh em là những người nghèo, phúc cho anh em là những người bị bách hại, phúc cho anh em là người thua lỗ. Hình như Chúa Giêsu đang thách đố mỗi người chúng ta, cho nên đứng đây mà thấy bối rối với cộng đoàn. Đối với văn hóa của người Việt Nam chúng ta đó, chịu phúc người thì mình được đọc văn hóa Đông, mình thấy được dán khắp nơi trên cửa nhà. Sáng nay đi dâng lễ ngang qua mấy cái tiệm dưa đó, trên những trái dưa người ta đã dán trên đấy dưa màu xanh, chữ màu đỏ ở trên đấy cũng chữ phúc. Và chữ phúc để hỏi cho bề trên đó, ngài cắt nghĩa cho mà biết, trên đấy là có những chữ nhất, chữ khẩu, chữ điền, và cuối cùng đỡ lên chữ nhất khẩu điền đấy là chữ kỷ, chữ kỳ. Và người ta giải thích như thế này: một gia đình mà hạnh phúc là một gia đình có một mảnh ruộng lớn điền, và tất cả những miệng ăn không sợ đói là khẩu, và những tiếng nói của người ta mạnh mẽ là nhất khẩu điền. Là như vậy, gia đình nào có ruộng ăn, có tiếng nói mạnh mẽ và hòa thuận là gia đình hạnh phúc. Và nhất khẩu ở đây một mang nghĩa khác là gia đình đấy hòa thuận ấm êm, đồng tâm nhất trí, một tiếng nói, một tinh thần, gia đình hạnh phúc. Thế nhưng mà nâng đỡ gia đình hạnh phúc đấy phải là chữ kỳ hay chữ kỷ, có nghĩa là cầu nguyện. Hạnh phúc không bao giờ đến được một cách ngẫu nhiên. Hạnh phúc chỉ đến được với người ta khi người ta cầu nguyện, người ta được nâng đỡ bằng một yếu tố tinh thần siêu thăng hơn và cao việt hơn. Mấy ngày vừa qua khi đọc báo, chúng ta thấy người ta thống kê lại năm nay nổi lên nhiều việc để cần nói. Thế nhưng mà nổi hơn hết mọi sự đó là tham nhũng. Trước đây tham nhũng đó chỉ cần vài trăm triệu, vài tỷ, thế mà năm nay nổi lên vài chục tỷ, vài trăm tỷ. Thậm chí vụ án Vinasin dính bén đến những quan chức nhà nước của mình lên tới vài ngàn tỷ, nhưng mà vẫn là chuyện nhỏ. Nó hay hơn nữa, khi mà người ta làm giàu, mình hỏi rằng hình như Chúa Giêsu chúc phúc cho chúng ta nghèo khó, hình như Chúa Giêsu chúc phúc để chúng ta bị đè đầu cưỡi cổ. Mình nói không khéo, mình giải thích không khéo, mình sẽ bị gọi là biện chứng cho sự nghèo đói của chúng ta, và bị người ta chụp mũ đó là tôn giáo chỉ là thuốc phiện. Cho nên mình hỏi như thế nào vậy? Chúa Giêsu có cổ suý hay cổ võ cho việc chúng ta nghèo đói không? Tôi nghĩ là không quá Là bởi vì Chúa Giêsu thấy người ta đói, Chúa Giêsu thấy người ta bệnh tật thì người chạy lòng thương. Kinh Thánh mà nói chạy lòng thương có nghĩa là đứt ruột, đau xót và quằn quại như là những người mẹ sinh con vậy đó. Chúa Giêsu cũng thương người ta như người mẹ rứt ruột ra sinh con khi mà thấy cảnh dân chúng đói khổ, chạnh lòng thương. Và hay hơn nữa, có phải Chúa Giêsu là người bị bó tay trong chuyện nghèo đói? Có phải Chúa Giêsu không làm nổi những chức lớn, cho nên người an ủi những người nghèo, phúc cho anh em là những người nghèo khó không? Tôi không tin như vậy. Là bởi vì đã từng có chỗ khi Chúa Giêsu làm phép lạ cho mấy chục ngàn người ăn, người ta tìm cách bắt Chúa Giêsu để làm vua mà Ngài vẫn trốn đi. Khi mà Chúa Giêsu đã được ma quỷ đưa lên trên núi và những lời hứa hẹn, ông chỉ cần lấy tôi một cái thôi là cả thế gian này trong túi, tiền đầy túi và tình đầy tay. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn vượt qua những cám dỗ đấy, để cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu không phải là kẻ bất tài trong việc kiếm tiền, và là kẻ bất lực trong việc kiếm cho mình một chút quyền còn. Vậy thì ở đâu mà Chúa Giêsu nói với chúng ta như vậy? Trở lại câu chuyện của đất nước chúng ta trong năm vừa qua đấy, với những vụ việc tham nhũng như vậy, một nhà báo nói rằng khi người ta tham nhũng, và người ta tham nhũng bằng cách không bằng con đường chân chính, thì người ta sẽ nảy sinh ra một đảng thì đạp, một đảng thì che bít, đảng khác sẽ trổ ra những khuôn mặt đạo đức giả. Và khi trưng dẫn những bài học đạo đức giả đấy, một nhà báo lấy lại một bài thơ cũ đời ở bên những nước Đông Âu thời cộng sản, thời bao cấp đó, người ta viết như thế này: ai cũng có việc mà không ai làm việc cả, ai cũng không làm việc ấy thế mà ai cũng có lương, ai cũng có lương thế nhưng mà chẳng ai đủ sống, không ai đủ sống nhưng mà ai cũng vẫn sống, ai cũng sống nhưng mà không ai hài lòng, không ai hài lòng thế mà ai cũng giơ tay đồng ý. Đấy, cái chuyện lạ lùng là như vậy đấy. Nhiều cuộc họp lớn ở trên TV đưa lên, ai cũng giơ tay tôi đồng ý, thế mới hay. Không vừa lòng thế nhưng mà vẫn nói chuyện đồng ý, để dơ ra những khuôn mặt trơ cháo mốc mếch ra. Và chưa hết, báo Tuổi Trẻ Cười số vừa rồi cũng đưa ra những câu chuyện như vậy đó. Những quan chức theo lương của mình, nếu chỉ làm bằng lương của mình, không ăn, chỉ uống nước lã thôi, thì trong vòng 28 năm nhịn ăn nhịn mặc như vậy mới xây được cho mình những căn nhà cỡ như bây giờ người ta nói. Cỡ đó là cỡ nào vậy? Thôi chúng ta cứ tìm báo mà đọc. Ấy vậy mà quan chức hầu hết là những nhà rất to, rất lớn, nhà biệt thự thôi. Và người ta lại đưa một so sánh khác: dân thì còn, quan thì mập. Dân thì đi xe to là đi xe bus, còn quan thì đi xe nhỏ là đi xe con. Dân thì ở nhà to, ở chung cư, quan thì ở nhà nhỏ là bởi vì nhà của các vị là nhà biệt thự, nó nhỏ, xinh xinh, bé bé. Dân thì xài tiền to, 50 ngàn, 3 triệu một tháng lương, rất to con số, rất nhiều số 0. Quan chức thì xài tiền nhỏ, 100 đô, 2 số 0 thôi. Những so sánh như vậy để mình thấy những cách làm tiền bất chính không bao giờ được người ta cổ võ. Và khi chúng ta nhìn thấy như vậy, mình mới thấy được Chúa Giêsu có lý khi nói rằng phúc cho ai nghèo khó. Không phải Chúa Giêsu bất tài, không phải Chúa Giêsu cổ võ chúng ta làm như vậy, nhưng mà đằng sau những lời nói đấy, đó là tinh thần, một yếu tố tinh thần. Chúa Giêsu vượt qua những chuyện đấy là bởi vì thánh ý của Chúa Cha là đường soi cho Chúa Giêsu bước lên. Chính kinh, chính lời của Thiên Chúa hay chính ý muốn của Chúa Cha làm cho Chúa Giêsu bước đi những bước rất rõ ràng. Mình sẽ hỏi tinh thần là cái gì vậy? Theo tâm lý mà nói, một người lớn lên sẽ gồm hai yếu tố: thể xác và cái tinh thần. Thể xác này có thể lớn lên một thằng bé 5 tuổi, rồi 15 tuổi, 25 tuổi, 50 tuổi, thậm chí 100 tuổi. Lớn lên và già nua chúng ta thấy rõ. Nhưng mà những yếu tố tinh thần đấy, nó nằm sâu ở trong đấy, nằm sâu trong một con người nào đấy, và nó mới quyết định cho người này nặng ký về mặt tinh thần hay không, giá trị lời nói của anh ta được người ta chú trọng không. Một người học nhiều, một người cầu thủ đá banh, mình thấy anh ta vẫn đá đấy, ai mà đá không được. Ở trong nhà dòng các ma sơ đấy, chiều chiều cũng vẫn đá banh với nhau đấy. Nhưng mà đá banh đấy thì chỉ là chơi, còn đá banh để thành nghệ thuật, thành một nghệ thuật thì lại phải tập luyện rất nhiều. Lúc bây giờ mình mới thấy yếu tố tinh thần đã trồi vượt lên. Và chúng ta nói rằng yếu tố tinh thần này làm cho cái giá trị vật chất bị kéo theo. Các bạn sinh viên từng học ở trong các trường đại học ở đất nước mình thì thấy các cô giáo, thầy giáo dạy rằng vật chất quyết định ý thức. Có đúng như vậy không? Hình như bây giờ không đúng nữa rồi. Khi chúng ta soi mình vào cuộc đời Chúa Giêsu, thôi Chúa Giêsu xa quá. Mình soi mình vào cuộc đời của những của nhân vật gần với chúng ta là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận thôi, là mình sẽ thấy có những lúc tất cả giá trị vật chất bị tước đoạt hết, có những lúc tất cả những sức lực của thể xác này bị tước đoạt hết, nằm co quắp như một con mèo vậy. Ấy thế mà chính cái giá trị tinh thần, cái giá trị nằm sâu ở bên trong bị che mờ đi, lại nâng đỡ cho cái thân xác èo ụt của Ngài sống và sống mạnh. Để rồi bây giờ cứ nói đến Việt Nam là người ta nhắc ngay đến Hồng Y Francisco, hay là các Đức Giám mục Thái Lan đó, lần vừa rồi đến thăm giáo xứ chúng ta cũng vậy đó. Đến Việt Nam là nói ngay Francis Francisco number one, số một. Vì thế ngày hôm nay, ngày cuối năm, Chúa Giêsu lại nhắc với chúng ta biết rằng việc kiếm tiền vẫn là điều tốt, việc chúng ta mạnh khỏe là điều tốt, việc chúng ta làm lãnh đạo không xấu. Nhưng mà đằng sau cái sự lãnh đạo đấy chính là cái tinh thần, là thánh ý của Thiên Chúa. Chỉ khi nào chúng ta làm việc theo thánh ý của Thiên Chúa, lúc bây giờ chúng ta mới gọi là hỗ trợ cho nhau, lúc bây giờ chúng ta mới đúng nghĩa là xây dựng đất nước này. Còn không, nói như lời Đức Giáo Hoàng đương kim của chúng ta trong thông điệp Spe Sanvi, thông điệp niềm hy vọng giải thoát chúng ta đó, khi chúng ta lãnh đạo, khi chúng ta cầm quyền, nhưng mà cầm quyền theo cái bản tính xấu xa của mình, không có thánh ý Thiên Chúa, là chúng ta dẫn nhau từ sai lầm này đến sai lầm khác, từ đổ bể này đến tan vỡ khác. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay ngày cuối năm, chúng ta nghe lời Chúa, một lời chúc phúc ngược đời. Và luôn luôn đối với người công giáo chúng ta bị đòi hỏi lãnh những hay là nhận những lời chúc phúc ngược đời ấy. Thế nhưng mà chính Chúa Giêsu là người ngược đời trước. Ngài từ bỏ trời cao bước xuống trần gian này để thực hiện, để chấp nhận những điều chúc phúc này, để mở ra cho chúng ta những mối phúc khác. Để rồi chính chúng ta ngày cuối năm mình nói với nhau rằng tạ ơn Thiên Chúa, chúng con là người có phúc bởi vì chúng con nghèo, nghèo về sức khỏe. Đến bây giờ trong một năm qua ai đã mạnh miệng nói tôi chưa bệnh nữa. Nghèo về thời gian, ai đã từng nói, ai đã mạnh miệng nói rằng tôi chưa bao giờ mà kẹt thời gian nữa. Nghèo về cả tiền bạc nữa. Nhiều người tưởng rằng rất giàu có, ấy thế mà vẫn phải vay mượn. Chúng ta tạ ơn Chúa là bởi vì mình là những người nghèo, nghèo về thời gian, về sức lực, về tiền bạc, về mọi mặt. Thế nhưng mà chúng ta là người có phúc bởi vì chính Chúa Giêsu đã nhúng mình như mỗi người chúng ta trong trần thế này, để rồi Chúa Giêsu nâng chúng ta dậy. Phúc cho tất cả mỗi người chúng ta, bởi vì phần thưởng chúng ta ở trên trời thật lớn lao. Mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng lên tạ ơn Thiên Chúa, tuyên xưng niềm tin của mình.